Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những hình thức sự kỳ thị các tín hữu Kitô tại Âu Mỹ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ đức tin của một nữ tài tử truyền hình. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về đức tin theo các tác giả Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống như nguồn mạch mọi giải pháp cho các vấn đề của giáo hội tại Mỹ Châu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ ngắn tối Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua, trong buổi khai mạc Đại hội Quốc tế về Tông huấn Giáo hội tại Mỹ Châu, đang tiến hành cho tới ngày mai 12 tháng 12 tại Vatican. Lối 250 người, trong đó có 40 hồng y giám mục và hàng chục linh mục tu sĩ nam nữ giáo dân, đại biểu của các giáo hội toàn Mỹ Châu, đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng y Mark Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm và ngỏ lời với mọi người. Ngài nhắc đến những thách đố và khó khăn mà giáo hội đang phải đương đầu tại Mỹ Châu, như Tông huấn, Hậu thường Hội đồng Giám mục về Mỹ Châu đã nhắc đến. Đó là trào lưu tục hóa và các nhóm tôn giáo khác đang bành trướng trên toàn đại lục, gây ra nhiều vấn đề. Nền giáo dục và sự thăng tiến một nền văn hóa bênh vực sự sống là điều rất cấp thiết trước sự lan tràn não trạng chống lại phẩm giá con người và không ủng hộ hoặc bảo vệ hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha cũng nói, làm sao không cảm thấy lo âu trước những tình trạng đau thương của người di dân bị mất gốc rễ hoặc phải chịu bạo lực, nhất là do các tổ chức bất lương, nạn buôn bán ma túy, tham nhũng hoặc buôn bán khí giới. Và chúng ta phải nói gì về những chênh lệch quá lớn giữa người giàu và người nghèo, và những tình trạng nghèo đói do những chính sách kinh tế, chính trị và xã hội sai trái gây ra.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tất cả những vấn đề quan trọng ấy đòi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ngoài những thẩm định chuyên môn, giáo hội công giáo cũng xác tín rằng, ánh sáng để giải quyết thích hợp các vấn đề đó chỉ có thể đến từ cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu Kitô hằng sống, đấng gợi lên những thái độ và phương thế hành động dựa trên tình yêu và sự thật. Đây chính là sức mạnh quyết định sẽ biến đổi Mỹ Châu. Cũng trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và các nhân viên mục vụ hãy thanh tẩy và củng cố đời sống nội tâm hoàn hảo hơn nhờ một quan hệ chân thành với Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích một cách xứng đáng. Điều này sẽ được khích lệ nhờ một nền huấn giáo thích hợp và thường huấn đúng đắn về đạo lý, hoàn toàn trung thành với lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, nhắm mang lại những câu trả lời sâu xa nhất cho các vấn nạn và khát vọng của tâm hồn con người.
Hội nghị theo vết tông huấn Hậu thường Hội đồng Giám mục Giáo hội tại Mỹ Châu nhắm đào sâu và tái đẩy mạnh trực giác ngôn sứ của Đức Gioan Paulo II trong tông huấn Giáo hội tại Mỹ Châu ban hành hồi năm 1997. Sau khi bức tường Berlin ở Âu Châu sụp đổ, vấn đề bây giờ là làm sao phá đổ bức tường ngăn cách giữa Bắc Mỹ và phần còn lại ở Mỹ Châu. Trong số các vấn đề chung mà giáo hội tại Bắc và Nam Mỹ gặp phải, có vấn đề các giáo phái, sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, vấn đề di dân và nạn buôn bán ma túy, nạn nghèo đói, vân vân. Theo Đức Hồng y Willett, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vấn đề di dân cũng là một đề tài nóng bỏng đối với Hoa Kỳ, Mexico và quần đảo Caribe, cũng như các nước Trung Mỹ nữa. Ngoài ra, đức tin sinh động của những người di dân từ Mỹ Châu Latin mang lại một đà tiến mạnh mẽ cho giáo hội tại Bắc Mỹ. Điều này đòi các tín hữu tại Bắc Mỹ cũng phải mở rộng vòng tay đón tiếp những người mới đến.
Abishan, Đức Tổng giám mục Ambrose Mata, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, đã tử nạn lưu thông tối thứ Bảy mùng 8 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng giám mục Mata, người Ấn Độ, năm nay 57 tuổi. Hôm mùng 8 tháng 12, Ngài đã cử hành lễ truyền chức ở thành phố Odien ở mạn Tây Bắc Côte d'Ivoire và trên đường về nhà khi đến Biankuma ở phía tây thành phố Abidjan thì xe chở Ngài bị một xe đi ngược chiều đâm vào. Đức Tổng giám mục Mata và người tài xế chết tại chỗ, và linh mục bí thư và một nữ tu tháp tùng bị thương. Đức Tổng giám mục Mata sinh tại Benthagadi ở miền nam Ấn Độ, thụ phong linh mục năm 1982, gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1990 và phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở Ghana, El Salvador, Georgia, Albany và Đài Loan. Từ 4 năm nay, Ngài làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire. Trong tư cách là niên trưởng ngoại giao đoàn tại nước này, Ngài đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa giải trong cuộc nội chiến sau cuộc bầu cử tại Côte d'Ivoire. Ngài cũng can thiệp để cứu trợ dân chúng tại Duékoué sau cuộc tấn công đẫm máu tại trại tị nạn Nahibi hồi tháng 7 năm nay. Vừa khi hay tin Tổng thống Alassane Ouattara đã chia buồn với Đức Thánh Cha, tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, ông cũng cho biết chính quyền Côte d'Ivoire dấn thân xây dựng sự hiệp nhất và hòa giải để biểu lộ lòng biết ơn đối với Đức Cố Sứ Thần vì những nỗ lực giúp tái tạo hòa bình tại nước này.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi chính phủ nước này đừng hy sinh sự thống nhất của đất nước khi thương thảo và ký hòa ước với phiến quân. Các đại diện của chính phủ Congo và phiến quân tên là M23 được Rwanda hỗ trợ đã bắt đầu thương thảo với nhau từ ngày 7 tháng 12 vừa qua ở Kampala, thủ đô Uganda, để tìm một giải pháp cho chiến cuộc tại miền đông Congo. Trong tuyên ngôn sau khóa họp 3 ngày tại thủ đô Kinshasa, Hội đồng Giám mục Congo nhắc lại lập trường đã đưa ra từ hơn một năm nay chống lại những âm mưu ban căng hóa đất nước Congo, một chủ trương đang được những nước láng giềng của Congo cổ võ để phân chia nước này và can dự vào các quặng mỏ phong phú tại đây. Các giám mục nhận xét rằng, chiến lược vừa nói đã theo cùng một đường hướng từ hơn 12 năm nay, tức là các vấn đề căn tính quốc gia, tài chính, bác bỏ quyền bính quốc gia, khai thác bất hợp pháp các tài nguyên thiên nhiên, cưỡng bách dân chúng di tản, sử dụng bạo lực, tất cả đều nhắm mưu đồ phân chia Congo. Các giám mục tố giác một số thành phần trong chính phủ Congo và nói rằng, thật là điều đáng lên án vì một số người trong quý vị chỉ quan tâm đến tư lợi và trở thành những người đồng lõa với những kẻ đang cố gắng phá hủy sự thống nhất đất nước chúng ta. Tuyên ngôn của các giám mục Congo tái khẳng định chủ quyền quốc gia và bảo tồn các biên giới đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận từ năm 1960, đồng thời các vị nhấn mạnh rằng, sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là điều không thể thương lượng được. Sau cùng, Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi dân chúng hãy chứng tỏ lòng yêu nước và cảnh giác để không một ai có thể lạm dụng chủng tộc của anh chị em để tạo ra sự chống đối, hầu theo đuổi những mục tiêu mờ ám của họ.
Paris, các giám mục Pháp mạnh mẽ phê bình Thượng viện Đức này đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép dùng phôi thai người để nghiên cứu tế bào gốc. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 12 vừa qua nhân danh Hội đồng Giám mục Pháp, Đức cha Pierre Dornella, Tổng giám mục giáo phận Rennes khẳng định rằng, phôi thai người có quyền được bảo vệ, và luật pháp hiện hành của Pháp đòi phải tôn trọng con người từ lúc khởi đầu sự sống. Thượng viện đã thách thức sự tôn trọng ấy, thực là một điều gây kinh hoàng. Đức Tổng giám mục Dornella là vị đại diện Hội đồng Giám mục Pháp trong cuộc đối thoại với các quan chức chính quyền đưa tới sự chấp nhận đạo luật toàn quốc hồi năm 2011 về đạo đức sinh học. Ngài tuyên bố rằng quyết định vừa qua của Thượng viện Pháp coi rễ sự sống của các phôi thai, hủy hoại các phôi thai này để lấy tế bào dùng vào việc nghiên cứu, càng là điều gây kinh ngạc đứng trước tình trạng giới khoa học ngày nay ngày càng tiến tới việc sử dụng các tế bào gốc rút từ những mô trưởng thành thay vì từ các phôi thai người. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Donella tố giác rằng Thượng viện Pháp đã vi phạm điều khoản trong luật năm 2011, đòi phải có sự thảo luận sâu rộng trước khi bỏ phiếu về những dự luật liên quan tới các vấn đề đạo đức sinh học. Dự luật về việc thí nghiệm trên phôi thai người được Thượng viện Pháp thông qua còn phải được sự chấp nhận của Hạ viện Pháp thì mới có hiệu lực. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những hình thức sự kỳ thị các tín hữu Kitô tại Âu Mỹ. Quý vị thính giả, trong tuần qua có hai vị lãnh đạo công giáo quan trọng lên tiếng tố giác những hình thức kỳ thị mà các tín hữu tôn giáo nói chung và đặc biệt là Kitô giáo phải chịu, không những tại các nước vốn có những chính sách hạn chế tự do tôn giáo, nhưng cả tại những nước dân chủ Âu Mỹ, nhân danh một thứ ý thức hệ duy đời, trung lập, lệch lạc đối với tôn giáo, muốn gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề đời sống công cộng. Vị thứ nhất lên tiếng là Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng của Tòa Thánh. Ngài đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị thứ 19 của Hội đồng các bộ trưởng thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 12 vừa qua. Tổ chức này hiện quy tụ 57 quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ. Quốc gia mới gia nhập là Mông Cổ. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục đã trình bày lập trường của Tòa Thánh về việc công khai nhìn nhận tự do tôn giáo. Ngài nói,
trong số những tự do căn bản, quyền tự do tôn giáo chiếm một chỗ trội vượt đối với Tòa Thánh. Tổ chức An ninh và Cộng tác Châu Âu, OSCE, đã luôn làm nổi bật sự cộng tác tích cực của các cộng đồng tôn giáo cho xã hội. Theo nghĩa này, hoạt động của OSCE đã bảo đảm sao cho cuộc thảo luận công cộng dành chỗ đứng cho những quan điểm lấy hứng từ một quan điểm tôn giáo trong mọi chiều kích, kể cả nghi lễ, việc phụng tự, giáo dục, phổ biến tin tức và tự do tuyên xưng chọn lựa tôn giáo cho mình. Vì thế, tự do tôn giáo phải được hiểu không như một sự không bị cưỡng bách, nhưng trước tiên như một khả năng xếp đặt những chọn lựa của mình theo chân lý. Như lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nêu rõ trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 2011. Trong thực tế, các quyền gắn liền với tôn giáo càng cần được bảo vệ, nhất là khi chúng bị coi như tương phản với một ý thức hệ duy đời đang lan tràn, hoặc tương phản với những lập trường tôn giáo đa số có tính chất loại trừ các tôn giáo khác. Việc bảo đảm hoàn toàn tự do tôn giáo không thể bị thu hẹp vào việc tự do thực hành việc phụng tự mà thôi, nhưng còn cần phải để ý thích đáng tới chiều kích công cộng của tự do tôn giáo nữa, và qua đó để ý tới vấn đề làm sao để các tín hữu thi hành phần của họ trong việc xây dựng trật tự xã hội. Thật là điều không thể tưởng tượng được khi các tín hữu phải loại bỏ một phần của họ, nghĩa là đức tin của họ, để có thể được coi như những công dân tích cực. Không thể chối bỏ sự đóng góp mà các cộng đồng tôn giáo mang lại cho xã hội, như sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới năm ngoái đã nói. Nhiều tổ chức từ thiện và văn hóa chứng tỏ vai trò xây dựng của các tín hữu dành cho đời sống xã hội. Điều quan trọng hơn nữa là sự đóng góp luân lý đạo đức của tôn giáo trong lĩnh vực chính trị. không được gạt bỏ hoặc cấm đoán sự đóng góp ấy, nhưng phải hiểu chúng như một đóng góp có giá trị cho sự thăng tiến công ích. Trong viễn tưởng này, cần nhắc đến chiều kích tôn giáo của nền văn hóa, được hình thành qua các thế kỷ nhờ những đóng góp về mặt xã hội và nhất là về luân lý đạo đức của tôn giáo. Chiều kích này không hề tạo nên một sự kỳ thị đối với những người không có cùng tín ngưỡng, nhưng đúng hơn, nó củng cố sự gắn bó xã hội, sự hội nhập và tình liên đới.
Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói thêm rằng, với sự gia tăng những vụ bất bao dung đối với tôn giáo trên thế giới, người ta có đầy đủ bằng cớ cho thấy các tín hữu Kitô là những người bị kỳ thị nhiều nhất, cả trong các nước thuộc Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, OSCE. Mặc dù các nước thành viên tổ chức này đề ra những cam kết trong lĩnh vực tự do tôn giáo, tại một số nước vẫn còn có những luật lệ, những quyết định và thái độ bất bao dung, và thậm chí những vụ kỳ thị đối với giáo hội Công giáo và các cộng đồng Kitô khác. Qua những hành động hoặc những vụ bỏ sót như thế, các nước đó phủ nhận tự do tôn giáo trong thực tế. Đặc biệt, vẫn còn có những vụ nhà nước xen mình bất hợp pháp vào quyền của các cộng đồng tôn giáo được tự trị trong việc tổ chức nội bộ, hoặc nhà nước cấm cản không cho các tôn giáo không được hành động phù hợp với những xác tín luân lý của họ. Đôi khi người ta tạo áp lực sai trái trên những người làm việc trong ngành hành chánh công cộng, đi ngược với quyền tự do của họ được hành xử phù hợp với những phán đoán lương tâm của mình. Nhiều khi những chương trình giáo dục không tôn trọng đúng đắn đối với căn tính và các nguyên tắc của các tín hữu Kitô và những tín đồ các tôn giáo khác. Và người ta thấy có những dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ thái độ chống đối, không muốn nhìn nhận vai trò công cộng của tôn giáo. Và cả các phương tiện truyền thông cũng như cuộc thảo luận công cộng cũng không luôn tránh được những thái độ bất bao dung và nhiều khi thực sự vu khống mạ lị các tín hữu Kitô và các phần tử của các tôn giáo khác. Các tín hữu Kitô thường phải chịu những thành kiến và những đe dọa bạo lực, có lẽ vì sự tham gia tích cực của họ vào các cuộc thảo luận công cộng nhằm kiến tạo những xã hội tôn trọng hơn đối với sự sống và phẩm giá con người. Và Đức Tổng giám mục Mamberti kết luận rằng, dưới ánh sáng những điều vừa nói, Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu phải đặc biệt quan tâm và phát triển những đề nghị hữu hiệu để bài trừ sự bất bao dung và kỳ thị đối với các tín hữu Kitô.
Vị lãnh đạo Công giáo thứ hai lên tiếng trong tuần qua để cảnh giác dư luận về sự kỳ thị tôn giáo là Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu. Đức Hồng Y cũng là một nhà thần học nổi bật, từng làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma trước khi trở thành giám mục. Phát biểu trong buổi hát kinh chiều một lễ kính thánh Ambrosio bổn mạng giáo phận Milano chiều 6 tháng 12 vừa qua, nhân dịp năm 2013 là kỷ niệm đúng 1.700 năm Hoàng đế Constantino ban chiếu chỉ tha bắt đạo Kitô trong đế quốc Roma, Đức Hồng Y đặc biệt phê bình trào lưu mệnh danh là trung lập về tôn giáo, nhưng thực ra trào lưu này đang tìm cách áp đặt ý thức hệ duy đời, gạt bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng và đóng khung tín ngưỡng trong lĩnh vực riêng tư. Đức Hồng Y nói, những nước dân chủ tân tiến nhất đang làm thương tổn tự do tôn giáo trong nỗ lực chủ trương gọi là trung lập đối với các tín ngưỡng khác nhau của công dân. Dưới chiêu bài khách quan và tôn trọng sự khác biệt, nhiều chính quyền thực sự đang chủ trương và công nhận một thứ văn hóa gạt bỏ Thiên Chúa và thù nghịch đối với chỗ đứng hợp pháp của giáo hội trong đời sống công cộng. Bài phát biểu của Đức Hồng Y Scola được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 8 tháng 12 vừa qua. Đức Hồng Y nhận định rằng tự do tôn giáo đã được khai sinh với sắc chỉ Milano của Hoàng đế Constantino. Sắc chỉ này là một tuyên ngôn về sự bao dung đối với Kitô giáo trên toàn đế quốc Roma. Tuyên ngôn này lần đầu tiên trong lịch sử du nhập ý tưởng về tự do tôn giáo và đặc tính đời, tức là thái độ trung lập của nhà nước đối với tôn giáo. Đây là hai khía cạnh quan trọng trong sự tổ chức tốt đẹp lãnh vực chính trị. Thánh Ambrosio kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tôn trọng chính quyền dân sự, và đối lại, chính quyền phải bảo tồn tự do cá nhân và xã hội của các công dân, để cả chính quyền lẫn các công dân đều cộng tác vào công ích.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y Scola nói thêm rằng, sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, tự do dân chủ dần dần bị mất sự quân bình lành mạnh. Cho đến thời gian cách đây vài thập niên, người ta còn tham chiếu cơ cấu con người vốn được mọi người công nhận, ít là theo nghĩa rộng, cũng như những chiều kích cấu thành kinh nghiệm tôn giáo như sự sinh ra, hôn nhân, sinh sản, giáo dục, tử vong. Nhưng rồi dần dần sự tham chiếu ấy không còn được thực hiện nữa. Trong chính trị, người ta dần dần tuyệt đối hóa các thủ tục quyết định, có xu hướng tự biện minh một cách vô điều kiện. Và thế là vấn đề phán đoán luân lý về các luật lệ ngày càng trở thành một vấn đề tự do tôn giáo. Đây là điều người ta thấy rõ trong cuộc tranh đấu hiện nay của Hội đồng Giám mục Mỹ chống lại lệnh của Bộ Y tế Hoa Kỳ buộc các người chủ phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản và một số thuốc trị thai cho các nhân viên, cho dù chủ nhân không muốn chấp nhận các dịch vụ ấy về phương diện luân lý. Toan tính của các chính quyền muốn bảo vệ tự do tôn giáo của mỗi cá nhân bằng cách giữ vị thế trung lập hoặc dựng chân đối với tôn giáo. Tuy đây là một ý hướng tốt, nhưng rốt cục thái độ này đang trở thành một kiểu mẫu, không còn sẵn sàng đối với chiều kích tôn giáo. Dưới danh nghĩa trung lập về tôn giáo, rốt cuộc nhà nước cổ võ một xã hội trần thế không có Thiên Chúa. Vì thế, cái gọi là nhà nước trung lập đang trở thành một thứ văn hóa đặc thù, duy trần tục, qua những luật lệ. Nó trở thành một nền văn hóa thống trị và sau cùng trở thành một thứ quyền lực chống lại các thực thể khác, nhất là các cộng đoàn tôn giáo, gạt các cộng đoàn này ra ngoài lề hoặc không cho họ được tham gia vào lĩnh vực công cộng. Trong một xã hội đa nguyên, ta có thể gặp những người vô thần, hoặc theo chủ thuyết không thể biết gì về những điều siêu việt, hoặc dẫn dưng đối với Thiên Chúa. Nhưng chính nhà nước không thể thiên vị hoặc cổ võ một vũ trụ quan đặc thù nào. Chẳng vậy, rốt cuộc nhà nước sẽ giới hạn tự do tôn giáo. Theo Đức Hồng Y Scola, giải pháp cho tình trạng này là nhà nước không theo tôn giáo nào, nhưng có một ý thức mới về tự do tôn giáo. Cần phải có một nhà nước không theo một tôn giáo hoặc một quan điểm riêng biệt nào. Nhà nước không coi thái độ trung lập của mình đối với tôn giáo như một sự tách biệt, nhưng có nghĩa là dành cho mỗi cá nhân và tổ chức khả thể được góp phần xây dựng công ích. Giáo hội được kêu gọi làm việc để biến đổi sự hiện diện của mình trong một xã hội đa nguyên, cho thấy các tín hữu Kitô có thể làm chứng về tầm quan trọng và sự hữu ích của tín ngưỡng trong lĩnh vực công cộng.
Vừa rồi là bài viết về những hình thức kỳ thị các tín hữu Kitô tại Âu Mỹ. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ đức tin của một nữ tài tử truyền hình.
Stefania Castiglione là một phụ nữ trẻ người Italia qua đời năm 2010, lúc mới 42 tuổi, ngay lúc sự nghiệp tài tử màn ảnh truyền hình đang lên như diều gặp gió và hạnh phúc gia đình ấm cúng. Stefania đẹp lắm, có đôi mắt to tròn chiếm hồn người, mái tóc đen nhánh bao quanh khuôn mặt xinh và gợi cảm. Trong bất cứ vai diễn nào, Stefania cũng nổi bật. Ngay từ lúc còn nhỏ, Stefania đã ham mê diễn xuất và kịch nghệ. Niềm ham mê này đưa cô bé sung vào ban kịch nghệ tại trường học và rồi sau đó lên đại học theo ngành văn chương. Stefania tốt nghiệp đại học văn chương ở Đại học La Sapienza, Roma, rồi theo học môn kịch nghệ. Kế đó là một vài vai diễn trên sân khấu kịch nghệ trước khi được mời vào thế giới phim ảnh truyền hình. Stefania bắt đầu trở thành ngôi sao sáng chói của màn ảnh nhỏ. Cũng tại Roma, Stefania gặp người yêu là ca sĩ Antonio Tattarini và hai người làm lễ thành hôn ít lâu sau đó. Gia đình hạnh phúc tràn đầy với hai người con, một gái Alice và một trai Alessandro. Bé Alessandro sinh năm 2008, và chỉ vài tháng sau khi sinh bé, Stefania khám phá ra mình bị ung thư vú. Căn bệnh ngày càng trầm trọng thêm, và mặc dù Stefania cố gắng chống cự, ngày 7 tháng 5 năm 2010, nàng đành đầu hàng căn bệnh. Sau khi Stefania qua đời, gia đình nàng đã đồng ý cho công bố chứng tá đức tin sáng chói do chính Stefania viết vài ngày trước khi qua đời, nhân thánh lễ do đức cha Brambilla cử hành trong bệnh viện thánh Eugenio ở Roma, nơi chị đang nằm điều trị những ngày cuối đời. Trong chứng tá Stefania viết, tôi chiến đấu chống lại bệnh này từ năm 2008. Khi biết bị bệnh, con trai nhỏ bé của tôi chỉ mới được 3 tháng tuổi. Lẽ dĩ nhiên là tôi bị chao đảo kinh khủng, nhưng phải nói là không bao giờ tôi cảm thấy giận dữ hay nổi loạn cả. Ngay từ đầu, tôi đã tin chắc rằng đây là một con đường mới sẽ dẫn đến một đích điểm nào đó mà tôi chưa được biết. Trong đời, tôi đã luôn luôn tìm kiếm Thiên Chúa và Mẹ Người như mọi tín hữu công giáo khác. Ngay cả trước khi biết mình bị bệnh, tôi luôn luôn tìm kiếm. Sau khi bị bệnh, cuộc tìm kiếm của tôi vẫn tiếp tục, ngay cả khi tôi không biết mình sẽ đi về đâu. Tôi kiếm tìm một đức tin chắc chắn, không hoài nghi, không do dự. Và sau nhiều năm dài, hình như cuộc tìm kiếm của tôi đã đạt đến tột đỉnh. Khi tôi được đưa vào bệnh viện này với những cơn đau khủng khiếp, các y tá đã tức khắc chạy đi lấy morphine để tiêm cho tôi bớt đau. Ngay lúc đó, tôi đã hướng nhìn lên tượng Chúa chịu nạn trên cây thập giá treo trên bức tường đối diện và khấn nguyện cùng Chúa. Lạy Chúa, con van nài ơn khỏi bệnh. Con xin Chúa chữa con lành bệnh. Để đổi lại, Chúa muốn dùng con làm gì con cũng xin chịu. Con xin trở thành dụng cụ trong tay Chúa. Từ lúc ấy, dường như mọi sự đều đổi khác đối với tôi. Dường như là có Chúa Thánh Thần hoạt động trong tôi. Nhiều sự việc xảy ra, làm như thể là tất cả những gì xảy ra trong suốt cuộc đời đều có một mục đích duy nhất là đưa tôi đến đây ngày hôm nay. Chúa Nhật sau đó, thánh lễ được cử hành lúc 11 giờ trong nhà nguyện của bệnh viện. Tôi đã định không đi vì bị các cơn đau hành hạ quá sức. Thế nhưng, khi cha Nicola bước vào phòng, một tia sáng đã theo cha vào và thúc đẩy tôi gượng dậy đi dự lễ. Và ngay từ lúc ấy, những cơn đau dường như biến mất hẳn, không để lại dấu tích gì nữa. Từ lúc ấy, tôi không cần đến thuốc morphine giảm đau nữa. Thánh lễ hôm ấy mừng Thiên Chúa Tử Nhân, và hôm ấy tôi đã hiểu thấu Chúa Giêsu yêu thương chúng ta dường nào. Con tim người nhân từ và quảng đại dường bao. Tôi muốn sống, và tôi phải sống vì các con tôi còn nhỏ, còn cần tôi, nhưng tôi cũng đặt trọn lòng cậy trông vào quyền năng của Chúa Quan Phòng. Thánh Linh Chúa đang hiện diện và hoạt động. Vì thế, như Đức cha Brambilla vừa nói đầu thánh lễ, với chứng tá này, tôi, Stefania, tôi muốn xác tín rằng, tôi không sống căn bệnh của tôi như một thất bại hay với âu lo sợ hãi. Nhưng tôi sống tật bệnh này như một con đường tinh thần sẽ dẫn đưa tôi đến một nơi nào đó, một nơi mà tôi chưa biết ở đâu, nhưng tôi vững tin rằng ở đó có Thiên Chúa. Đây chính là bài học mà tôi đã thủ đắc được trong những ngày này. Đối với Chúa, không gì là không thể làm được, và chúng ta phải chiến đấu đến cùng, phải buông mình trong tay Người. Thiên Chúa có thể làm những sự kỳ diệu và phi thường nếu chúng ta biết rộng mở cho Người và đón Người vào trong cuộc đời chúng ta. Tôi tin chắc rằng, lúc này đây, Chúa Thánh Linh đang hoạt động, và vì thế, đau khổ lúc này không còn quan trọng nữa đối với tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đức tin theo các tác giả Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các bài trước đây, chúng tôi đã tìm hiểu đức tin trong Cựu Ước. Từ hôm nay, chúng chúng tôi bước sang Tân Ước. Có nhiều cách thức để mà tìm hiểu thần học đức tin ở trong Tân Ước, hoặc là dựa theo từng tác giả, Tin Mừng, các thư thánh Phaolô, hay là chọn lựa một vài chủ đề nổi bật, chẳng hạn tin và cứu rỗi, tin và hành động. Chúng tôi vừa muốn tìm hiểu quan điểm của các tác giả Tân Ước, vừa theo dõi cảm nghiệm đức tin nơi một vài mẫu gương. Thứ tự trình bày như thế này. Trước hết, mục thứ nhất giới thiệu một cái nhìn tổng quát về từ ngữ cũng như những điểm nhấn khác nhau của các tác giả Tân Ước, Tin Mừng Nhất Lãm, Phaolô và Gioan. Mục thứ hai, chúng ta sẽ khảo sát những vấn đề liên quan đến đức tin dọc theo tiến trình mặc khải của Chúa Giêsu, từ khi bắt đầu rao giảng cho tới khi phục sinh, dựa theo Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng thứ bốn, các thư của Phaolô, Tông Đồ Công Vụ, Thư Gửi Hebrê. Sau cùng, trong mục thứ ba, chúng ta sẽ học hỏi vài mẫu gương đức tin của Đức Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse, các môn đệ và Thánh Phaolô. Từ ngữ. Xét về từ ngữ, Tân Ước sử dụng danh từ pistis và động từ pistuein. Hai từ này đã được gặp thấy trong bản dịch 70 của Cựu Ước. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, pistis ám chỉ mối tương quan trung thành của các hội viên đối với Cựu Ước, hay là tính khả tín của những lời hứa. Từ đó, dần dần, ý nghĩa được mở rộng đến việc tin tưởng, chịu khuất phục, tuân theo. Dù sao, đối với các tác giả Tân Ước, vấn đề từ ngữ không được đặt ra bởi vì đã được sử dụng từ trong Cựu Ước rồi. Tuy nhiên, mặc dù có sự đồng nhất về từ ngữ giữa Cựu Ước và Tân Ước, nhưng cũng cần phải nêu bật sự khác biệt về nội dung. Trong Cựu Ước, tin là tín thác vào Thiên Chúa đấng hoạt động trong lịch sử của dân tộc Israel. Trong Tân Ước, sự can thiệp của Thiên Chúa dồn vào thân thế và công trình của Đức Giêsu Kitô. Tin bao gồm nhiều khía cạnh. Tin có nghĩa là chấp nhận sứ điệp mà Đức Kitô mang lại, đó là ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho nhân loại cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Tuy đó là một biến cố lịch sử, nhưng nó được diễn tả thành sứ điệp, vì thế nó bao hàm khía cạnh đạo lý. Tin là một hành vi có chiều kích tri thức, chấp nhận sứ điệp được rao giảng qua ngôn ngữ và nếp sống. Tuy vậy, tin không chỉ giới hạn vào lĩnh vực hiểu biết. Tin đòi hỏi sự tuân phục, tín thác và tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi việc trao ban con của Ngài. Tin cũng kèm theo một cuộc thay đổi não trạng và nếp sống. Khái niệm. Vừa rồi chỉ là những khái nét khái quát. Mỗi tác giả Tân Ước khai triển một vài khía cạnh đặc biệt tùy theo nhu cầu của mỗi giáo đoạn cụ thể. Chúng ta hãy lượt qua ba nhóm quan trọng hơn cả: Tin Mừng Nhất Lãm, Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Tin Mừng Nhất Lãm. Trong Tin Mừng Nhất Lãm, tin có ba nghĩa. Thứ nhất, tin tưởng vào quyền năng của Đức Giêsu. Thứ hai, chấp nhận tin mừng mà Đức Giêsu rao giảng, và thứ ba, chấp nhận chính Đức Giêsu. Thứ nhất, tin có nghĩa là tín thác vào lòng tốt và quyền năng của Đức Giêsu. Điều này được nêu bật nơi Thánh Marco. Tin là một điều kiện tiên quyết để mà Chúa làm phép lạ. Họ phải tin tưởng người. Đức Giêsu không thể làm phép lạ nào ở Nazareth bởi vì dân ở đó thiếu lòng tin. Ngược lại, Ngài nói với ông Jairo đã mất người con gái: đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Thứ hai, tin có nghĩa là chấp nhận tin mừng do Đức Giêsu rao giảng. Điều này được thấy ngay từ đầu Tin Mừng Marco: thời gian đã viên mãn và triều đại Thiên Chúa đã gần kề, hãy thống hối và tin vào tin mừng. Cũng như vào lúc kết thúc cuốn sách: hãy ra đi khắp thế giới rao giảng tin mừng cho mọi thụ tạo. Ai tin và lãnh phép rửa thì sẽ được cứu rỗi. Tin và tin mừng có nghĩa là chấp nhận rằng Thiên Chúa đã can thiệp vào thế giới ở nơi bản thân, lời nói và lời giảng của Đức Giêsu. Vì thế, ai muốn vào vương quốc Thiên Chúa thì phải chấp nhận những điều kiện mà Đức Giêsu đặt ra. điều này đòi hỏi một cuộc hoán cải, thay đổi não trạng. Thứ ba, tin có nghĩa là chấp nhận bản thân Đức Giêsu. Đây là bước thứ ba, từ chỗ chấp nhận lời giảng về Đức Giêsu đến chỗ chấp nhận bản thân người. Đức Giêsu là chủ thể Kyrios. Điều này xảy ra sau cuộc phục sinh và được nhấn mạnh trong sách Tông đồ Công vụ. Dù sao, Thánh Luca diễn tả thái độ này qua một vài hành động cụ thể, đó là đi theo Đức Kitô, vác thập giá, làm chứng và tuyên xưng. Thánh Gioan. Tin chiếm một địa vị nổi bật trong các tác phẩm của Thánh Gioan. Động từ pisteuein, tin, được dùng 98 lần trong Tin Mừng thứ 4 và 9 lần trong các thư. Đa khi mà danh từ pistis chỉ được dùng một lần trong thư thứ nhất của Gioan chương 5 câu 4. Đây là điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, lòng tin của chúng ta. Xem ra Thánh Gioan quan tâm đến lối sống hơn là đến đạo lý. Tuy vậy, ở cuối Tin Mừng, tác giả viết như thế này: những điều này đã được ghi chép ngõ hầu anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống đời đời. Chúng ta hãy tìm hiểu ba điểm liên quan đến: thứ nhất, đối tượng; thứ hai, bản chất; thứ ba là hiệu quả của việc tin. Thứ nhất, đối tượng. Tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ được Chúa Cha sai đến, là con Thiên Chúa, kẻ thì Chúa Cha mời đến. Chúa Cha với Đức Giêsu là một. Xét về bản chất, Thánh Gioan quan niệm tin như là một tiến trình gặp gỡ. Cùng với động từ tin, tác giả còn dùng những động từ đồng nghĩa tựa như là đến với, tiếp đón, yêu mến. Tin là một tiến trình năng động, nó tăng trưởng tiến tiến từ những bước khởi đầu tới chỗ hoàn bị, từ chỗ đón nhận Đức Giêsu về phép lạ đến chỗ chấp nhận người mà không cần phép lạ. Một vài thí dụ ở chương 4 câu 46 tới câu 53, sĩ quan cận vệ, cái động từ tin được nói tới ở câu 50 và 53 với hai cấp độ. Cũng chương 4 câu 39 tới 42, người dân Samaria lúc đầu tin vì nghe lời thuật của người phụ nữ, sau đó họ tin vì nghe lời của Chúa. Và ở chương 9, khi kể lại phép lạ chữa người mù, câu 17 và câu 38 nói lên hai cái tiến triển đặc biệt trong việc tin. Điểm thứ ba là hiệu quả của việc tin. Tin liên quan tới chuyện sinh tử. Số phận vĩnh cửu của con người tùy thuộc vào việc tin hay là không tin. Ai tin thì sẽ không bị xét xử, ai không tin thì đã bị xét xử rồi. Ai tin vào Con thì được sự sống hằng hữu. Tin dẫn đến sự sống vĩnh cửu, còn không tin đưa tới hư vong. Tin mang tính quyết định đến số phận vĩnh hằng. Tin mở đường đến hạnh phúc đời đời, nhờ tin mà chúng ta biết Chúa ở lại trong Đức Kitô. Ngoài ra, tin và yêu liên kết với nhau. Tin dẫn đến yêu, nhưng tin cũng là kết quả của yêu, bởi vì tin là kết quả của ơn Thánh Chúa. Tin là một hồng ân. Thánh Phaolô. Chúng ta cũng có thể nói đến ba điểm chính. Thứ nhất, bản chất. Thứ hai, nội dung. Thứ ba là hiệu quả của việc tin. Thứ nhất, bản chất. Tin là vâng theo lời Chúa được biết nhờ vị rao giảng. Ông Abraham là tấm gương của đức tin bởi vì ông vâng theo lời Chúa nói cho ông. Tin là một tâm tư nội tâm nhưng cũng bao hàm việc tuyên xưng bên ngoài miệng nữa. Thứ hai, nội dung. Lời giảng và lời tuyên xưng đều có một nội dung, đó là Đức Giêsu là Chúa, người đã chịu chết trên thập giá vì tội chúng ta, nhưng Thiên Chúa đã cho người trỗi dậy vào ngày thứ ba. Tin mừng là Đức Kitô. Phạm ai tin vào Thiên Chúa thì cũng chấp nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Kitô. Vì vậy, Đức Kitô là đối tượng của đức tin. Hiệu quả. Đức tin là khởi đầu của tiến trình cứu độ được đặt tên là ơn được nên công chính hay là công chính hóa. tiếc rằng cái việc nhấn mạnh tới chỗ duy trì đức tin mới làm cho nên công chính chứ không phải vì giới luật đã đưa tới những giải thích cực đoan khiến cho thánh gia Cô-bê phải lên tiếng. Thực ra trong các lá thư ở phần khuyến thiện, thánh Phaolô nói nhiều đến việc uốn nắn cuộc đời sao cho phù hợp với tin mừng. Người ta nhận thấy rằng trong những thư đầu tiên, thánh Phaolô nhấn mạnh đến quyền năng và sức mạnh của lời Chúa hay của tin mừng. Nhưng mà trong những thư mục tử, thánh Phaolô bận tâm đến đạo lý và khuyên rằng Timôthê hãy giữ gìn đạo lý lành mạnh. Đây là một gia sản được ủy thác và cần phải giữ gìn cẩn thận. Tóm lại, pistis, tin trong Tân Ước là một thực thể phong phú bao gồm nhiều khía cạnh tri thức, hiểu biết về bản thân và sứ đẹp của Đức Giêsu, khía cạnh tin tưởng vào sự chân thành của Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta nơi Đức Kitô, sự tín thác kèm theo niềm hy vọng rằng những lời Chúa hứa sẽ được thực hiện, hy vọng phát sinh sự kiên trì và trung thủy, và sau cùng đức tin mang lại đời sống mới, ơn trở nên công chính, ơn được làm thụ tạo mới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống như nguồn mạch mọi giải pháp cho các vấn đề của giáo hội tại Mỹ Châu. Abidjan, Đức Tổng giáo mục Ambrose Mata, người Ấn Độ, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, đã tử nạn lưu thông tối thứ Bảy mùng 8 tháng 12 vừa qua. Kinshasa, Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi chính phủ nước này đừng hy sinh sự thống nhất đất nước khi thương thảo và ký hòa ước với phiến quân.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.